Chương 15 Thiền Minh Sát Vipassana. Kinh Đại Niệm Xứ được rất nhiều người trong những nước Phật giáo biết đến. Do vì có bốn niệm xứ nên chúng cũng giống như bốn chiếc cầu thang để đi lên một ngôi tháp. Đi bằng bất kỳ cầu thang nào, người ta cũng có thể đến được nền tháp. Bốn niệm xứ đó là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là khi chọn quán thân, một người vẫn không loại trừ ba tùy quán còn lại. Khác nhau duy nhất nằm ở chỗ sự nhấn mạnh, tính chất vượt trội hay thiên hướng mà thôi. Cũng cần lưu ý rằng ở đoạn áp chót của mỗi chương trong kinh niệm xứ đều có những câu sau: sống quán tánh sanh khởi của các pháp, hay sống quán tánh hoại diệt của các pháp, hay sống quán tánh sanh khởi và hoại diệt của các pháp. Đây là ba yếu tố rất quan trọng trong thiền minh sát, và trừ phi người hành thiền quán được trên những yếu tố này, bằng không nó sẽ luôn luôn chỉ là một niệm xứ, nghĩa là chỉ có niệm hay sự hay biết đơn thuần thôi. Việc hành thiền sẽ không tiến bộ và phát triển đến giai đoạn minh sát được. Thông thường, người hành thiền, bất chấp những ý định cao quý và sự nhiệt tâm của họ, được nói là hay bị mắc kẹt trong niệm hay sự nhất tâm tức định. Dùng chỉ cần thiết đến một mức độ nào đó mà thôi. Hơn nữa, cũng trong kinh niệm xứ, chúng ta sẽ thấy rằng đoạn cuối cùng của mỗi chương đều có câu: nơi người hành thiền chỉ có niệm hay sự hay biết về hơi thở vô và hơi thở ra. Một câu khác: người hành thiền dần dần phát triển minh sát trí của mình, Javadeva Jnana Mataya Bati Shati Mataya Anishito Cha Viharati. Ở điểm này, người hành thiền đã đạt đến trạng thái minh sát, do đó vị ấy không xem thân, thọ, tâm và pháp như của vị ấy, cũng không nghĩ tôi đang hành thiền, tôi là người hành thiền, hay sự tập trung của tôi rất tốt, niệm hơi thở của tôi rất tốt. Người hành thiền không chấp thủ vào sắc, thọ, tưởng, hành hay thức như là tôi, hay như sắc của tôi, hay thọ hay tâm vân vân của tôi. Đây thật sự là cách mà một người hành thiền minh sát trên Kayanupassana hay quán thân. Qua sự điều tra cẩn thận và kỹ lưỡng, việc hành thiền minh sát ngày nay có thể an toàn nói mà không mắc vào bất kỳ định kiến nào rằng hầu hết những người hành thiền chỉ đi được nửa đường, vì thường thường điểm quan trọng nhất trong kinh niệm xứ đó là Samudaya, Rama Nubashi và Viharati. Vaya Rama Nubashi và Viharati. Samudaya Vaya Rama Nubashi và Viharati vốn là cốt lõi của minh sát đã bị xem nhẹ. Satipatthana. Theo cố trưởng lão Mu Gốc Sayado thì Satipatthana được chia làm 3 phần. 1. Satipatthana, niệm hay sự hay biết. 2. Satipatthana Phavana, quán tánh sanh và diệt. 3. Satipatthana Gamini Patipada, đạo dẫn đến sự diệt của các hành hay sự sanh và diệt. Để làm sáng tỏ hơn: 1. Gắn sự tập trung của tâm trên bất kỳ đối tượng đã chọn nào, có thể đó là hơi thở vô, hơi thở ra, hay ghi nhận sự chuyển động của thân hoặc tâm, được gọi là Satipatthana, niệm xứ. 2. Quán thân, thọ, tâm hay pháp và sự sanh và diệt tức thời của chúng là Satipatthana Phavana, hay tu tập niệm xứ. 3. Trí hiểu biết về các hiện tượng duyên sanh, tức trí thấy sự sanh và diệt của các uẩn như đáng ghê tởm, được gọi là đạo hành niệm xứ. thì con đường thực hành dẫn đến sự diệt của các hành. Cần lưu ý rằng tùy niệm được xếp vào loại định, trong khi tùy quán là minh sát. Và trừ phi, và cho đến khi người hành thiền có được trí hiểu biết về sự sanh và diệt của các uẩn như vô thường, khổ, vô ngã, còn không chưa thể gọi đó là minh sát. Đức Phật có lần nói với du sĩ ngoại đạo Sushima rằng: Này Sushima, không phải do định mà đạo quả được chứng đắc, mà chính nhờ minh sát người ta chứng đắc đạo quả. Chỉ có thiền minh sát mới có thể tạo ra kết quả mong muốn, chỉ có thiền minh sát mới có thể tạo ra kết quả mong muốn và viên mãn, và nhờ minh sát người ta mới có thể chứng đắc đạo quả. Đức Phật còn nói: Này Sushima, trí rõ biết như thực đến trước và yểm ly trí đến sau nó. Nói cách khác, với trí minh sát, trước tiên người hành thiền nhận ra rằng các hiện tượng đang sanh và diệt không là gì ngoài khổ. Và thứ hai, nơi vị ấy lúc đó sẽ khởi lên trí hiểu biết rằng các hiện tượng duyên sanh tức pháp hữu vi đều đáng ghê tởm, đáng nhòm gớm và hoàn toàn không đáng mong muốn. Hiển nhiên bây giờ chúng ta đã biết có hai giai đoạn minh sát để chứng đắc sự giác ngộ cuối cùng theo lời dạy của Đức Phật. Trong khi ở kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật dạy sự chứng ngộ này theo ba giai đoạn tuệ, đó là sự thực trí, sở tác trí và dĩ tác trí. Vì thế, người hành thiền có nguyện vọng giải thoát khỏi tử sanh luân hồi được khuyên không nên đi theo con đường dài và chán ngắt, mà hãy cố gắng chọn con đường tắt như Đức Phật đã dạy.
Chương 16. Tầm quan trọng của tâm quán niệm xứ. Trong Tăng Chi Kinh, điều này đã được Đức Phật trình bày một cách tỉ mỉ và chi tiết như sau. 1. Ta không thấy một pháp nào khác nhu nhuyễn và dễ uốn nắn như tâm đã được tu tập và phát triển. 2. Ta không thấy một pháp nào khác dễ thích ứng như tâm đã được tu tập và phát triển. 3. Ta không thấy một pháp nào khác đưa đến thuận lợi và lợi ích lớn như tâm đã được tu tập và phát triển. 4. Ta không thấy một pháp nào khác có ảnh hưởng tốt như tâm đã được tu tập và phát triển. 5. Ta không thấy một pháp nào khác đem lại hạnh phúc và an vui lớn như tâm đã được tu tập và phát triển. Và có thể hiểu những kết quả của tâm không tu tập và phát triển theo chiều ngược lại. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói: Tâm đi trước các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo. Nếu với tâm ô nhiễm, nói năng hay hành động, khổ não sẽ theo sau, như xe lăn theo bước chân bò. Hay trong một bài kệ khác: Chính tâm dẫn dắt đời, chính tâm tự não hại, chính tâm là một pháp, mọi vật đều tùy thuộc. Có nghĩa rằng tâm là cái đi trước các hành động của chúng ta, cũng như đi trước tất cả pháp. Không điều gì có thể được làm, dù bằng thân hay tâm, mà không có sự hợp tác hay phối hợp của tâm. Tâm đóng vai trò quan trọng trong việc làm điều thiện hay điều ác. Không hành động nào trở thành khả dĩ mà trước không có suy nghĩ về nó. Tư duy chỉ xảy ra ở trong tâm. Khi tâm chúng ta được kiểm soát, thân chúng ta sẽ được kiểm soát. Khi tâm buông thả và không được kiểm soát, thì hành động của thân sẽ không có sự chế ngự, bộc lộ tự do những ý nghĩ và cảm xúc của chúng ta. Như vậy, tâm là yếu tố chính điều khiển mọi hành động của chúng ta. Chính tâm là nơi ngã kiến hay tà kiến về cái tôi trú ngụ và nó là nơi sản sinh ra thân kiến. Ảo tưởng về tôi hay chủ nghĩa vị kỷ là lực đẩy nằm đằng sau tâm. Vì vậy, bất cứ hành động nào, dù bằng thân, khẩu hay ý phát sinh, chúng đều là những kết quả trực tiếp của tâm. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là chính yếu tố vị kỷ hay thân kiến này che phủ tâm và làm suy yếu tâm. Hơn nữa, từ quan điểm của Pháp Tùy Quán, trong chú giải của bộ, Sammo Havino Dhani có nói: đối với vị hành giả có khuynh hướng về tà kiến và trí tuệ chậm lục, quán tâm theo phương pháp đơn giản và không chi tiết là pháp quán thích hợp để họ chứng đạo. Cố đại trưởng lão Mogok Sayado, người rất tinh thông kinh tạng, sau khi kiểm tra lại toàn bộ vấn đề này theo kinh điển Pali và thấy rằng nó phù hợp với kinh và chú giải, đã lập ra phương pháp quán tâm rất đơn giản và không nặng về chi tiết, được xem là thích hợp nhất cho những hành giả thời buổi này. Mặc dù quán tâm được chú trọng, nhưng không thể nói rằng ba tùy quán còn lại, tức quán thân, quán thọ và quán pháp được bỏ qua. Điều này không đúng. Không có loại quán riêng như vậy, bởi vì cũng giống như chất siro, trong đó nước ép chanh tươi, đường, muối và nước được bao gồm trong những thành phần của nó. Cũng thế, khi thực hành quán tâm, ba tùy quán còn lại cũng được bao gồm, dù không được nổi bật và rõ rệt như tâm. Chúng là những pháp tương ưng, cùng hiện hữu, cùng xảy ra, và sự sanh và diệt của chúng cũng đồng thời. Trở lại với việc quán tâm, trong kinh Sacittapariyana, Ngài Xá Lợi Phất có nói: đọc được tâm của người khác không phải việc dễ, bởi vì nó có thể đúng hoặc sai. Nhưng đọc được tâm của mình có lẽ sẽ không bao giờ sai, bởi vì biết những gì đang xảy ra trong tâm mình là điều rất dễ. Như vậy, điều quan trọng đối với người hành thiền là hãy quan sát tâm mình, vì nó rất dễ làm. Giả sử khi tâm tham phát sanh trong tâm, bạn có thể dễ dàng biết được rằng tham đang có mặt trong tâm mình. Nếu tâm sân, tâm si hay ganh tị tật đố xuất hiện trong tâm, bạn có thể ngay lập tức biết rằng nó đang xuất hiện. Và nếu nó biến mất, bạn cũng ngay lập tức biết rằng nó biến mất. Có thể nói, ở Miến Điện, nhiều người Phật tử vẫn bị tác động bởi ấn tượng sai lầm dựa trên tri kiến điên đảo, cho rằng có một cái thức đi đầu thai hay di chuyển từ một hiện hữu này sang một hiện hữu khác. Nhiều người trong số đó còn tin nơi sự hiện hữu của linh hồn và cho rằng chính linh hồn ấy lìa bỏ thể xác của một người vào lúc chết. Một số thậm chí còn tin là linh hồn sẽ không rời khỏi thể xác bao lâu chưa có một chỗ trống để trú ngụ, giống như ấu trùng của một con muỗi vẫn phải bám vào thành trùng hay cái vỏ bọc của nó vậy. Loại tà kiến này đã ăn rễ sâu xa và được lưu truyền từ đời cha ông của họ. Những niềm tin đại loại như tin vào sự chuyển di của linh hồn hay tin vào sự đầu thai từ một hiện hữu này sang một hiện hữu khác là tà kiến chứ không có gì khác. Như đã đề cập ở trên, những tà kiến này đã được nuôi dưỡng và duy trì do người ta tin rằng thức là vĩnh cửu, thường hằng và chỉ có thân phải chịu sự hoại diệt. Thật sự, họ vẫn chưa có một sự hiểu biết thích đáng về pháp duyên sanh để hiểu được thức là vô thường và luôn luôn nằm trong tiến trình sanh diệt không ngừng. Thức sanh và diệt ở cùng một không gian hay thời gian, và vì thế nó không thể di chuyển dù chỉ một phân từ nơi chỗ nó sanh lên, cũng như không thể giữ nguyên như vậy trong hai sát na liên tiếp. Chủ đích của Ngài Đại Trưởng Lão trong việc nhấn mạnh đến tầm quan trọng của quán tâm là nhằm diệt trừ sự phổ biến của tà kiến, xem thức là thường hằng, đã ăn rễ sâu xa và lâu đời trong tâm của người Phật tử. Ghi chú: Cố đại lão Mogot vì lòng bi mẫn đối với số đông và với quan niệm muốn cứu họ thoát khỏi sự nguy hiểm của việc rơi vào bốn cõi khổ mà Ngài đã nhấn mạnh rất nhiều đến tầm quan trọng và sự cần thiết phải diệt trừ tà kiến. Ngài nói rằng, để đạt đến thánh đạo đầu tiên, sự diệt trừ tà kiến là tuyệt đối cần thiết. Chính tâm hay chitta là nơi tà kiến trú ngụ và chấp thủ. Vì thế, cần phải chú trọng đến việc quán tâm